thứ bảy sau lễ hiển linh, chủ đề: phải tránh xa tội lỗi. Tội lỗi của con người là lý do tại sao Chúa Giêsu xuống trần gian để gánh tội cho con người và cứu con người thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Nhưng có phải vì thế mà con người không phạm tội nữa không? Vấn đề rất nguy hiểm ngày nay là nhiều người đã mất hết ý thức về tội lỗi. Họ không còn coi bất cứ gì là tội nữa. Các bài đọc hôm nay tập trung trong những gì liên quan đến tội lỗi. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan phân biệt hai thứ tội: tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Con người chỉ có thể cầu nguyện cho những người mắc tội không đưa đến cái chết mà thôi. Trong phúc âm, các môn đệ của Gioan phạm tội ghen tị khi họ thấy người ta tuân đến với Chúa Giêsu nhiều hơn là tới thầy của họ. Gioan cho họ ba lý do tại sao không nên ghen tị. Thứ nhất, mọi quyền năng đến từ Thiên Chúa. Thứ hai, phải biết mình và biết người để có sự bình an. Và sau cùng, con người phải vui mừng khi thấy được Thiên Chúa được vinh quang. Bài đọc 1: tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Thứ nhất, điều kiện để Thiên Chúa nhận lời cầu xin của con người. Thiên Chúa nhận lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý người. Thiên Chúa lắng nghe tất cả những lời cầu xin của con người, nhưng không phải Ngài sẽ nhận lời tất cả các lời cầu xin. Ngài chỉ nhận lời những điều hợp lý Ngài mà thôi. Điều này dễ hiểu, vì có những lời cầu xin ích kỷ chỉ biết vun sới cho mình, hay những lời cầu xin Thiên Chúa làm hại người khác, hay bắt Thiên Chúa cư xử ngược lại với bản tính của Ngài. Điều con người nên làm khi cầu nguyện là luôn luôn kết thúc với câu: nếu đẹp ý Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ ràng và chắc chắn điều gì tốt đẹp cho con người, và người sẽ sẵn sàng ban những điều tốt đẹp đó cho con cái của Ngài. Thứ hai, tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Gioan nói về hai thứ tội này nhưng không cắt nghĩa rõ ràng. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Theo ý kiến sau cùng của các học giả và giáo huấn của giáo hội, tội đưa đến cái chết là tội của những người đã mất hết ý thức về tội lỗi, hay của những người tin tưởng Chúa sẽ tha hết mọi tội mà không cần phải ăn năn sám hối và sửa đổi. Nếu con người cầu xin Chúa cứu những người này là vi phạm sự công bằng của Thiên Chúa. Nhưng con người có thể cầu xin cho những người này có cơ hội trở lại khi họ còn sống. Thứ hai, hai trường hợp của con người trong thế giới. Đoạn văn này rất khó hiểu. Chúng ta phải hiểu nó trong văn mạch của toàn thư Gioan. Thứ nhất, trước tiên, Gioan không có ý nói tất cả các Kitô hữu không phạm tội, vì ngay trong đoạn văn trên, Gioan đã phân biệt hai thứ tội: tội đưa đến cái chết và tội không đưa đến cái chết. Điều Ngài muốn nói ở đây là phân biệt hai loại người: một người thuộc về Thiên Chúa và một loại người thuộc về thế gian. Ngài biết, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Theo Gioan, thế giới là một bãi chiến trường giữa sự thiện và sự ác, trong đó có những người thuộc về Thiên Chúa và những người thuộc về ác thần. Người thuộc về Thiên Chúa có thể phạm tội vì yếu đuối xác thịt, nhưng họ luôn luôn có ý thức về tội lỗi và muốn giao hòa cùng Thiên Chúa. Người thuộc về ác thần không có hay đánh mất hết ý thức về tội lỗi. Họ không còn coi điều gì là tội nữa. Phúc âm. Tội lỗi phát xuất từ sự ghen tị của con người. Thứ nhất, sự ghen tị của các môn đệ của Gioan. Trình thuật kể lý do của sự ghen tị. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđa, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông. Thánh Gioan đã nói rõ về sự khác biệt của hai phép rửa. Phép rửa của ông làm là phép rửa để tha tội. Phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa ban thánh thần. Sự tranh luận xảy ra có thể tại sao cần có hai phép rửa. Nhưng điều chính chi phối môn đệ của Gioan là họ ghen tị khi thấy Chúa Giêsu được nhiều người đến với hơn là thầy của họ. Thứ hai, thuốc chữa bệnh ghen tị. Gioan tẩy giả cho các môn đệ và cho chúng ta ba liều thuốc để chữa bệnh ghen tị. Thứ nhất, mọi hồng ân đều đến từ Thiên Chúa. Ông Gioan trả lời: Chẳng có ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Hay nói như Thánh Phaolô: Mọi quà tặng đều đến từ một nguồn là Chúa Thánh Thần, không phải để khoe khoang nhưng là để phục vụ. Hay nói như kiểu Phúc Âm: Thiên Chúa càng ban tặng nhiều bao nhiêu, Ngài càng có quyền đòi lại nhiều bấy nhiêu. Thứ hai, biết mình là có bình an và niềm vui. Điều làm cho con người có bình an là phải biết mình. Gioan Tẩy Giả rất bình an vì ông biết mình và biết Đức Kitô. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Gioan có được niềm vui khi thấy nhiều người tôn đến với Đức Kitô, vì đó phù hợp với sứ vụ của ông. Gioan so sánh Đức Kitô với chú rể và cô dâu là dân chúng tin vào Đức Kitô, còn ông chỉ là người phù rể. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Thứ ba, người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Đây là châm ngôn của cuộc đời Gioan và nên là kim chỉ nam cho hết mọi người chúng ta khi chúng ta phục vụ Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta cũng giống như Gioan là dọn đường cho mọi người và chỉ cho họ đường đến với Thiên Chúa, chứ không lợi dụng việc phục vụ Thiên Chúa để tìm lợi nhuận, nổi tiếng và thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta. Khi mọi người đã tới được với Thiên Chúa, chúng ta vui mừng vì đã hoàn tất sứ vụ và sẵn sàng để lui vào bóng tối. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Kitô đã xuống trần để cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Ngài đã thiết lập bí tích hòa giải để sẵn sàng tha thứ hết các tội của con người. Con người chúng ta vẫn có thể phạm tội vì còn mang trong người những yếu đuối và tính đam mê xác thịt. Mỗi khi đã lỡ phạm tội trọng, chúng ta cần phải chạy đến với bí tích hòa giải để lãnh nhận ơn tha tội. Điều tối nguy hiểm là chúng ta đánh mất ý thức về tội lỗi hay tin Chúa sẽ cứu tất cả mà không cần phải ăn năn xưng tội. Đây chính là thứ tội mà Thánh Gioan gọi là tội đưa đến cái chết. Amen.